Tiết 33. Cách đối trị hôn trầm tán loạn. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chướng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẫn dơ, tưởng chuyện đâu đâu, đó là vọng duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn, hai chứng duyên này rất nguy hại, vì nó phá hoại người tu, khiến cho không thể vào chánh định. Dù vậy trong lúc đang hành trì, vọng tưởng thoạt nhiên chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe đều đều, tâm tư êm dịu, quên cả nóng bức, hoặc sự cắn đốt của mũi mồng. Trạng thái này thường thường kéo dài, từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi ra mồ hôi ướt cả áo mà không hay, đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy thế, đừng vội mừng, cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra, đó chỉ là trạng thái hôn trầm, thuộc phần di tế nhẹ nhàng. Cổ nhân đã bảo, nhẹ nhẹ hôn trầm, khôn phát giác. Trọn ngày hạn quỷ mãi sinh nhai. Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần, dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phá trị nó được. Theo chỗ kinh nghiệm đại khái, khi hôn trầm sắp kéo đến, tất trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên. Cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sanh khởi, nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát giác. Đến khi hôn trầm di tế sắp hiện, trước tiên một loại tạp tưởng di tế nổi sanh, hành giả cảm biết có một điểm mê mờ từ sau óc kéo lên đỉnh đầu, kế xuống đôi mắt và sau rốt vào tâm tạng. Hôn trầm đi đến đâu, tất nơi đó bị ảnh hưởng, như đến đầu thì hơi gục xuống, đến mắt, đôi mắt nhắm lại, đến tâm tạng, tâm liền mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ, phải có trí tinh tế mới nhận xét được.
Đoạn này con đợt nãy con đọc nói về cái gì? Ở đây có cái hôn trầm, gọi là hôn trầm vi tế. Còn các con có bị không? Đó là bởi vì mình định nghe, vẫn nghe rõ cái tiếng niệm Phật, vẫn nghe rõ mà lại hóa ra mình có ngủ mà mình không biết. Trong cái lúc tu, chúng ta nó cần hai việc là định và tuệ. Các vọng tưởng nổi lên thì là mất cái định, còn khi cái hôn trầm nó khởi lên thì mất cái tuệ. Thế cho nên phải hàng phục hai cái thứ này. Nhưng mà cái phần vi tế nó hơi khó, bởi vì mình vẫn nghe rõ cái tiếng niệm Phật thì mình tưởng, mình đâu không có ngờ đâu là mình đã ngủ, mà lúc bây giờ nó có ngủ. Để theo như lời đây Ngài dạy là chỉ đến lúc tỉnh ra, cái lúc mà mới biết là mình vừa rồi mình đã ngủ, chứ không có không biết. Nó khó ở cái chỗ vẫn nghe rõ cái âm thanh, cái tiếng niệm Phật, tuy là niệm thầm nhưng mà vẫn nghe rõ. Tâm thì ra trong cái lúc mà mình ngủ đó, cái âm thanh nó vẫn tiếp nối ở trong tâm, vì niệm thầm thì vẫn cứ nghe thấy rõ. Khôn phát giác, chọn ngày hang quỷ mãi sinh nhai, tức là vẫn ở trong cái mê muội, cho nên gọi là trong cái hang quỷ, tức là thiếu cái trí tuệ, thiếu cái phần sáng suốt.
Không phải là xê như con thì con cứ sổ tức thì thường thường á, thì con cứ kiểm tập quen mà muốn chữ, con thích thở vào thở ra cũng muốn chữ. Cái con nói cái đó thành một cái thói quen, cái con để ý lại con thích thở hai chữ thôi, con hít vào con là đi thở ra đạo Phật, mà con cũng để cái trí là con chiếu coi, con không cho nó đi muốn chữ. Mà tầm nửa tiếng sau thì nó cũng đi theo muốn chữ, thì con giật mình, tại thì con thấy con đang muốn chữ thì con không phải là
suy. Yeah. Nếu bởi vì nó là cái quen, cho nên bây giờ nó mình không để ý một cái thì nó cứ theo cái thói quen cũ nó đi. Thế nhưng mà con cũng không nên ép, là bởi vì cái hơi thở của chúng mình phải để nó tự nhiên. Nếu mà cái hơi thở dài ấy, thì con chắc là hơi thở của con dài ấy, cho nên con mới làm được 4 chữ một hơi. Chứ thông thường thì số đông chỉ có 2 chữ thôi. Thế nhưng nếu cứ hơi thở của con dài mà quen thì cứ thế không sao cả.
Này, con mò con niệm Phật nó thành một cái thói quen, nhiều lúc nó ít có cái chỗ là có cái trí nó không bao nhiêu cái câu niệm Phật, cái lần đó nó hay đi cái con chú lại thành hai chữ thôi.
Thôi thì hai chữ hay bốn chữ, nghĩa là nó tùy cái hơi thở. Có người hơi thở dài, có người hơi thở ngắn. Mà đừng có cưỡng ép. Cưỡng ép là nhiều khi là nó sinh bệnh. Cái hơi thở cứ để nó tự nhiên thì hơn.
Thầy thì con hỏi cái bên mình chỉ tâm định lễ là thầy. Số 1 là phần nguyên tịnh là có Đa văn tư la dạng ta được khóa thân sắp sắp dưới thiên thần. Như vậy trong cái khóa thân của người này đã định hợp như cái pháp quân tình lộ là đã sắp sắp dưới.
Nghĩa là đỉnh lễ Đức Thích Ca, ngài đã là một vị hoàng dương cái cõi tịnh độ. Thế mà ngài có ngàn trăm ức hóa thân. Thế mà lễ ngài tức là lễ cả pháp giới chư Phật. Bởi vì ngài cũng ở khắp pháp giới, cho nên lễ ngài như lễ cả pháp giới chư Phật.
Hỏi được làm phương Tây Thổ Hiền Đại Bồ Tát thân hạnh nguyện sắp trần khắp pháp giới Bồ Tát.
Ở trong các quốc độ sát chặt cực y chánh tuyên dương, tức là y báo, chánh là chánh báo, là cùng cực à, cùng cực mà tuyên dương, hay là tuyên dương cái ở cái cõi cực lạc. Các bạn nghĩ nó cái nghĩa nó vào thứ nào? Tuyên dương cái y báo chánh báo ở cõi cực lạc. Mà cũng có nghĩa có thể nói, bởi vì trên này đã nói cõi cực lạc phương Tây rồi, thì cái chữ cực này có nghĩa là cùng cực. Cùng cực tuyên dương cái y báo chánh báo ở cõi cực lạc phương Tây.
Con thưa thầy là cái câu mà cực y chánh tuyên dương, con nghĩ là cả y báo cả chánh báo ở cõi cực lạc đều nói pháp, đều tuyên, đều nói pháp, đều nói gì.
Chế tâm tỉnh lễ cõi cực lạc phương Tây, giáo hành lý ba kinh, cực y chánh tuyên dương. Con này con nghĩ rằng cả cái y báo lẫn cái chánh báo ở cõi cực lạc nó tuyên dương à?
Dạ, tại vì con thấy cây nào nói pháp, suối nào nói pháp.
Thì đúng, cái chuyện cây nói pháp. Nhưng mà ở đây thì cái nghĩa chị em nhận nghĩa hộ thầy, góp ý cho thầy. Nghĩa là là bởi vì đây là cái giáo hành lý trong ba cái kinh đấy, là cùng cực tuyên dương cái y báo và chánh báo. Còn cho là cái gì, cái y báo mới chánh báo ở cõi cực lạc tuyên dương hả?
Cái ý bảo là coi như cảnh
nhưng
mà là
chẳng
bảo là
Phật. Chí tâm tỉnh lễ cõi cực lạc Tây giáo hành trì.
Tại đến cái số 1 và trở lên nó là thầy là tiên dương về cái cảnh của Đức Phật A-di-đà, 8 tháng về Phật A-di-đà. Còn từ cái số 7 là bắt đầu nói về cái lễ pháp.
Thì đúng rồi.
Từ 8 trở đi, số 8 bây giờ nói về tăng. Thì con nghĩ đây là nói về cái chánh báo và y báo của Đức Phật, nó đều có tiên dương về tôn.
Nhưng mà cái câu văn đó là con suy theo nghĩa. Chứ còn cái câu nói của người ta. Cái câu nói nó không à. Còn cái câu nói của người ta cái thì nhận cái thì thấy rằng nghĩa là ba cái kinh này, cái phần giáo hành lý ở trong ba cái kinh này là cùng cực tuyên dương cái y báo chánh báo. Ba kinh tức là kinh Di Đà là một, kinh Vô Lượng Thọ là hai, quán Vô Lượng Thọ là ba. Ba cái cuốn kinh đặc biệt của pháp môn tịnh độ. Gần đọc tiếp.
Vọng tưởng cũng có hai phần thô và tế. Vọng tưởng thô ai cũng biết, bởi hành tướng nó rất rõ ràng. Người xưa bảo, mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Lời này duy đúng một phần, không được cứu cánh lắm. Vì đó chỉ nói về phần tán loạn thuộc vọng tưởng thô. Đến như về phần vọng tưởng di tế, người tu già dặn cũng phải e ngại. Bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phù cố duyên phải lặng chìm, song rất khó nhận được tướng qua lại trong phần vọng tưởng di tế. Ví như một ao nước đục, Khi bọt nổi lên mặt ao, ta mới nhận thấy còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên hoặc sôi tim nhỏ trên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được. Muốn thấy rõ nó, cần phải có một ao nước thật trong. Người niệm Phật lâu đến trình độ nước tâm trong lặng mới thấy biết được vọng tưởng di tế. Bạch Thánh Pháp Sư một buổi sáng từ nơi giường bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên đến vài mươi vọng niệm sai biệt. Chừng ấy Ngài mới chứng minh được lời nói trong Kinh Phật: một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc loại di tế.
Chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên vài mươi vọng niệm. Trong 3 giây đồng hồ mà Ngài đã phát giác được vài mươi vọng niệm, chừng ấy Ngài mới chứng được, mới nhận được cái nghĩa của cái lời nói trong kinh: một niệm có 90 sát na, rồi một sát na lại có 900 sanh diệt. Có hiểu thế nào cái đoạn, cái mấy cái câu này? Mình biết rồi, và mỗi một niệm của mình, thế mà trong một niệm mới có 90 sát na, chia ra 90 sát na, mà mỗi một sát na đã có 900 sanh diệt. Đây Ngài ví như là cái bọt nó bật lên, thế rồi ở dưới những cái bọt đấy có những nó sủi sủi, có những cái bọt nhỏ nhỏ đó. Đấy, cái tâm của mình nổi hẳn lên thì thành một niệm. Còn nó nổi nửa chừng thôi, ít ít thôi, thành ra mình không biết. Tức là cái tâm của mình nó chưa có cái sự chừng lặng. Bao giờ ngừng được những cái chừng lặng này, mình mới thật trở về được cái chân tánh. Thì sao con tỉnh mà người ta lại đập? Hẳn là con có gục mà con không biết thế thôi nhé. Mình tỉnh, mình an việc gì người ta đập, thì đó là mình đã gục ra mặt để cho người ta thấy được ấy, thì đâu có còn nhẹ nữa. Cái là quá nặng nè. Đang này mình tựa hồ như vẫn tỉnh táo mà mình không biết, mình chính mình còn không biết, huống chi là người bên ngoài làm sao thấy. Gần đập tiếp.
Nhân tiện xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng di tế cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quan Huệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm trong khi đồng ngồi thiền, nơi tiềm thức của Ngài Giới Diễn hoác nổi lên một niềm sắc ái, Ngài liền diệt trừ. Song bên kia Quan Huệ thiền sư đã hay biết. Sau khi xuất định, Ngài Quan Huệ làm bài kệ có ý trêu cợt Ngài Giới Diễn. Giới Diễn thiền sư buồn thẹn, liền thâu thần nhập diệt. Ngài Quan Huệ hối hận, gọi đệ tử đến phó chúc rằng: bạn ta trong khi thiền định đã có một niềm sắc ái, sao tất lụy về sắc, vì phiền ta mà thị tịch, sao sẽ phá hoại tăng bảo. Lỗi ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo quá độ, tất sẽ mang lấy hậu quả. Dặn dò xong, Ngài cũng viên tịch theo luôn. Sau Quan Huệ chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, Giới Diễn chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Đông Pha do kiếp trước có tu nên làm quan thông minh, trí huệ mà cũng đa tài, đa tình. Ông có đến 7 người thiếp và thường đem sự thông minh bác lãm của mình mà vấn nạn các vị thiền sư. Về sau bị Ngài Phật Ấn chiết phục, ông mới quay lại đường lối tu Phật. Cho nên vọng tưởng di tế, người tu lâu cũng phải e ngại là thế. Tiền đức có câu: công phu không thiếu cũng không dư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Vậy người tu khi có chút cảnh giới tốt, chớ vội khoe khoang tự đắc, phải nhìn gương Ngài Giới Diễn, và cũng đừng vội tự thị chê bai kẻ khác, mà phải xem gương Quan Huệ thiền sư. Hôn trầm và vọng tưởng di tế, người tu lâu tự biết lối giải trừ. Nơi đây chỉ lược bàn qua cách đối trị về phần thô. Thông thường khi loạn tưởng nhiều, hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến, nên đứng lên vừa niệm vừa kinh hành, cứ dùng hai oai nghi này thay đổi mãi, lâu ngày hai chứng duyên ấy sẽ tiêu trừ. Theo chỗ kinh nghiệm, lắng tai, ghi nhận rành rõ từng tiếng từ câu niệm Phật theo lối phản văn trì danh có lẽ là phương pháp kiến hiệu nhất để đối trị tán loạn. Và lễ bái trì danh là phương thức tối thượng để đối trị với mối chứng hôn trầm nặng nề. Nhưng mỗi hành giả đều có chỗ kinh nghiệm và thích hợp riêng. Trên đây chỉ lược đưa ra vài quan điểm để góp vào phần khuyến ích.
Chuyện của Ngài Giới Diễn với Ngài Quang Huệ đây thì con có cái cảm nghĩ như thế nào? Chúng ta thấy như ông Giới Diễn đây, Ngài muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, thâu thần thế là tịch luôn. Okay. Như thế liệu chúng ta đã làm nổi chưa? À, một vị mình tu tới cái trình độ này không phải bình thường. Thế mà cũng chính tự Ngài truyền, Ngài tịch, chứ không phải là tới cái người ta cứ vào sống, đến số thì chết. Chứ Ngài là Ngài tự Ngài tịch, chứ không phải là đã tới số tới phận gì cả. Ngài đang bình an mà Ngài tịch, Ngài đi sang cõi khác. Ấy vậy mà không có tự chủ, đầu thai để đi làm quan, mất hẳn cái sự tu hành cũ, quên hẳn cái tu hành của mình. Thì chúng ta thấy cái chỗ này là có cái lạ, như chúng ta thì cho là lạ. Tự mình tịch chứ không phải là đã tới cái số phận phải đi đầu thai nơi nào. Mà muốn tịch là muốn đi là đi. Thế thì cái sức tự chủ tưởng như là đã quá lắm, đã được vững lắm. Thế vậy mà đến lúc vào cái đầu thai đi ra thì thành ra một ông quan, quên hẳn cái sự tu hành cũ, không còn nhớ gì đến cái việc cũ lúc ở kiếp vừa qua. Thế thì cái này cho chúng ta thấy rằng cái mê cách ấm của con người thực là một cái khó.
Ngày hai ngày đã chứng đạo rồi mà ngày dư diễn trong lúc bị không được nghĩ sắc ái nó nổi lên thì cái lúc đó trong phương pháp trí tuệ ngày biết như vậy thì ngày lại chưa biết sao ngày thực hiện con làm trước cái lần này con đạo không có như là ngày chỉ có định không có tuệ.
Thì Ngài một niệm khởi lên, Ngài cũng đã thấy. Đây nói là cái một niệm sắc ái Ngài liền diệt trừ. Vậy là người ta có tuệ. Trong cái lúc ấy nó khởi cái niệm lên, bởi vì là cái chủng tử từ nhiều kiếp. Thì bây giờ cái chủng tử nó khởi lên mà Ngài liền diệt trừ, tức là Ngài phải có tuệ. Ngài thấy cái niệm ấy cho nên Ngài mới diệt trừ.
Con tính là này để cho Ngài cần lúc này cần vừa thiện đã tu đến cái trình độ này.
Thế mà đến trình độ như thế này, cho nên đây là một cái ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên là bởi vì chúng ta chưa tu tới nơi, cho nên chúng ta không hiểu được cái chỗ này. Như thế đấy mà rồi đến lúc vào đầu thai còn mê hoàn toàn, thành thân một ông quan, không biết gì về cái cu tu kiếp trước của mình cả. Thế thì chúng ta thấy rằng cái mê của chúng ta không phải là cái chuyện dễ gỡ. Theo như câu chuyện này thì rõ ràng là cái chủng tử nó khởi lên và nó chi phối người ta kiếp này sang kiếp khác. Thế thì đáng lẽ ra mà nó khởi lên như thế này thì phải mừng, để mình mới thấy được. Nó khởi lên mới thấy, mà thấy được thì mới tu các phương pháp để mà tiêu trừ nó đi. Còn như cô vừa nói ấy, thì đó là cái chuyện về thô, những cái vọng tưởng về thô, cho nên là dễ thấy, cho nên mình cứ mặc nó thì nó tan đi, tập cho nó tan đi, lần sau nó khỏi mình lại mặc nó tan đi, mãi giết rồi dần dần nó sẽ coi như là nó liệt dần đi, nó phai dần đi. Đó là nói về cái vọng tưởng thô. Còn đây người ta nói về cái vọng tưởng vi tế này không phải dễ trừ, nó thầm lặng ở trong tạp thức. Nhưng mà đấy, nó còn đây viết cho câu chuyện này đây để cho người sau thấy cái nguy hại. Tuy là nó thầm lặng, chính mình có những cái chủng tử này mà còn không biết, phải ở những cái lúc nhập định nó mới chợt nó hiện lên một chút này. Tưởng như là thoáng, một thoáng không đáng kể ấy, thế mà rõ ràng kiếp sau ông này bị cái chủng tử nó đưa về cái đường đọa lạc. Thế thì biết những cái ngủ ngầm ở trong tạng thức mà nó còn mãnh liệt như vậy đấy, huống chi là những cái niệm mà nó đã thô, nó khởi lên thì nó tệ hại đến chừng độ nào. Nhưng mà đây một vị mà đã tự tu tới trình độ này rồi, mà đến lúc vào thân cách ấm mà còn mê, mê mà mê hoàn toàn, quên hẳn cái đời trước của mình. Thì chắc là các ngài nêu cái chuyện này lên để cho chúng ta thấy cái vô minh của chúng ta nó nguy hiểm đến trình độ như thế. Thì ngay cái bởi vì cái sức tu của hai người là khác nhau, cái sức tu của hai người đã khác nhau. Ông này thì kém rõ ràng rồi, còn ngài vị này thì người ta theo cái nguyện lực, người ta theo dõi cái người kia để người ta đổ, chứ không phải là người ta bị chi phối. Thầy không hiểu rõ cái câu đó, không biết làm sao ngài lại nói không thiếu cũng không dư. Chị em có ý kiến gì về cái câu này? Chứ thầy, chính thầy thì không hiểu. Không hiểu thế nào là không thiếu cũng không dư. Cô nghĩ rằng đây là xui mình à, tôi cứ tu từ từ rồi.
Thầy có
theo như con nghĩ thì không thiếu, nhưng mà thế là thiếu rõ ràng rồi, còn gì mà không thiếu. Thế là ngài thiếu chứ đâu có, đây còn nói, đây nói không thiếu cả, tức là đủ rồi. Nhưng thế nào lại là không dư?
Không thiếu tức là trong cái sự tu mình có cố gắng, mình thấy mình cố gắng, nhưng mà mình gọi là không thiếu, mà không dư là bởi vì mình nghĩ là cái sự cố gắng không dư có
đủ. Công phu không thiếu nghĩa là mình cũng có cố gắng rồi nhưng mà chưa đủ, cho nên gọi là không dư. Thật cái câu này khó hiểu, không biết nói cái gì. Câu này ông có khoe cái gì đâu, ông đã đến nỗi ông có khởi cái niệm thì ông vội vàng diệt đi, mà ông Quang Huệ biết thế rồi thì là ông xấu hổ rồi ông chết, ông nhập diệt, ông đi, chứ ông đâu có khoe khoang gì đâu. Ông xấu hổ cho đến nỗi ông phải tịch đi nè, đi đầu thai đầu như thế, mà đến lúc đầu thai quên hẳn cái kiếp trước, không biết tí gì nữa.